Gia đình yêu thương. Dù là vua hay dân thường, thì người hạnh phúc nhất chính là người tìm được sự bình an trong tổ ấm của mình. Goethe. Trái tim người mẹ. Vòng tay mẹ chính là chiếc nôi tuyệt vời nhất vỗ về tâm hồn con. Khuyết danh. Tôi là một cô bé bướng bỉnh và nóng tính. Mỗi khi gặp chuyện không vừa ý, tôi thường tỏ ra giận dỗi bằng cách chạy về phòng và đóng sầm cửa lại. Lần này cũng vậy, sau khi cãi nhau với mẹ, tôi hét lên. Mẹ không hề yêu con, mẹ không bao giờ quan tâm tới con và chẳng làm gì cho con hạnh phúc cả. Mặc dù thoáng thấy đôi mắt mẹ ngấn nước, tôi vẫn ngoan cố chạy vụt đi. Nhưng thay vì về phòng như mọi khi, tôi lao thẳng ra cửa và chạy một mạch đến công viên gần nhà. Tôi ngồi một mình trên ghế đá, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Tôi giận mẹ vì bà đã từ chối, không mua cho tôi chiếc váy mà tôi rất thích, bất chấp việc tôi đã nài nỉ suốt mấy giờ đồng hồ. Cảm giác giận dỗi trào dâng trong tôi. Làm sao mẹ có thể từ chối tôi một cách thẳng thừng như vậy được chứ? Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy thất vọng. Thế nhưng khi nhớ đến ánh mắt của mẹ lúc nãy, tôi bỗng thấy bồn chồn. Tôi lang thang một mình trong công viên, mãi đến tối mịt mới nặng nhọc lê bước về nhà. Tôi rón rén bước vào phòng vì không muốn gặp mẹ lúc này. Tôi ngồi phịch xuống giường, chẳng buồn nghĩ ngợi gì. Nhưng rồi tôi chợt nhìn thấy trên đầu giường có một cái hộp lạ. Tôi tò mò mở ra xem, trong đó là một xấp thư với những trang giấy đã ngả màu. Tôi cầm lên đọc và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đó là những lá thư mẹ viết cho tôi từ khi tôi còn trong bụng mẹ. Ngày 12 tháng 8. Con yêu của mẹ, con có cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho con không? Dù lúc này con vẫn còn bé xíu và đang sống ở một thế giới yên bình ngay bên trong cơ thể mẹ, nhưng mẹ tin con có thể hiểu mẹ yêu con rất nhiều. Bố mẹ mong muốn thế giới của con sau này sẽ thật là hoàn hảo, không có hận thù, không có chiến tranh và tất cả những điều không hay khác. Ôi, làm sao mẹ có thể đợi thêm 6 tháng nữa mới được ôm ấp con trong vòng tay của mẹ chứ? Con biết không, mẹ yêu con, bố cũng yêu con rất nhiều. Nhưng lúc này bố vẫn chưa thể cảm nhận được con đâu, con yêu ạ. Ngày 3 tháng 9. Vậy là con đã được 4 tháng tuổi thai rồi đấy, con yêu. Bây giờ mẹ đã thấy dễ chịu hơn trước rồi. Mẹ có thể cảm nhận được rằng con đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Mẹ hy vọng con sẽ khỏe mạnh và sống thật êm ấm trong đó. Mẹ chăm sóc mình rất cẩn thận vì mẹ không muốn có bất cứ điều gì ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của con. Dạo này thời tiết hơi thất thường, nhưng mẹ không thấy khó chịu chút nào. Phải chăng chính con đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ? Mẹ luôn nghĩ đến con và mẹ yêu con rất nhiều. Con yêu của mẹ. Ngày 7 tháng 10. Chẳng hiểu sao mẹ lại rơi vào tâm trạng buồn bã như thế này. Mẹ cảm thấy cô đơn và đôi lúc còn khóc nữa. Nhưng con biết không, ngay khi mẹ nhớ đến việc con đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ, thì mọi ưu phiền của mẹ đều tan biến. Mẹ cảm nhận được sự chuyển động của con khi con xoay tròn và đạp vào bụng mẹ. Mỗi chuyển động của con đều rất đặc biệt. Mẹ tin con của mẹ sau này sẽ rất khỏe mạnh và hiếu động. Mẹ yêu con biết bao, con yêu của mẹ. Ngày 15 tháng 11. Mẹ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi con ạ. Cái oi bức của mùa hè đã đi qua, tiết trời trở nên mát mẻ hơn với những cơn gió nhẹ. Con có thích không con yêu? Càng ngày mẹ càng cảm nhận được chuyển động của con thường xuyên hơn. Thật hạnh phúc khi biết rằng con vẫn đang lớn lên và khỏe mạnh. Tuần trước, bố mẹ đã nghe nhịp tim con đập thật mạnh tại phòng khám của bác sĩ đấy. Bây giờ và cả sau này nữa, con phải luôn mạnh khỏe như thế nhé. con yêu của mẹ. 23 giờ 6 phút ngày 2 tháng 2. Con gái yêu của bố mẹ đã ra đời. Bố mẹ đặt tên con là Sasha. Mẹ đã trải qua 22 giờ đầy khó nhọc và bố đã luôn ở bên cạnh mẹ. Bố đã giúp mẹ thả lỏng, hít thở và động viên mẹ thật nhiều. Không có ngôn từ nào có thể diễn đạt hết niềm hạnh phúc của bố mẹ khi tận mắt nhìn thấy con, được bế hình hài bé bỏng của con trên tay và chào đón con, thành viên đặc biệt của gia đình chúng ta. Xin chào con, đứa con đầu lòng của mẹ. Bố mẹ yêu con biết nhường nào. Những dòng chữ nhòa đi trước mắt tôi. Tôi khóc vì sự nông nổi của mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ mẹ lại yêu thương mình đến thế. Tôi nhớ đến những lần tôi ương bướng, cố chấp, nhớ đến ánh mắt buồn bã thất vọng của mẹ. Nước mắt lưng tròng, tôi gõ cửa phòng mẹ. Đèn vẫn sáng, mẹ ngồi đó như chờ đợi tôi từ lúc nào. Tôi ùa vào lòng mẹ, khóc nức nở. Mẹ ơi, con chưa bao giờ biết rằng mẹ đã yêu thương con nhiều đến như thế. Làm thế nào mà mẹ có thể yêu con nhiều như vậy hả mẹ? Con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Mẹ ôm tôi vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi. Mẹ cũng khóc, nước mắt mẹ chảy xuống trán tôi nóng hổi. Tôi nhận ra không có gì thiêng liêng và cao cả hơn tình mẹ. Trong vòng tay mẹ, tôi chợt nhớ đến lời nhắn gửi mà mẹ đã đính kèm những lá thư. Mẹ biết con thường hay giận dỗi mẹ, nhưng mong con đừng quên giây phút mẹ yêu con. Mẹ không quan tâm đến việc con đã nói gì, làm gì hay nghĩ gì, bởi mẹ tin với tình yêu và sự chở che của mẹ, con sẽ trưởng thành và sẽ sống bao dung. Mẹ yêu con rất nhiều, con gái của mẹ, mẹ của con. Tác phẩm Hạt giống tâm hồn dành cho tuổi teen. Nhiều tác giả, First News tổng hợp và thực hiện. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách được thể hiện qua các giọng đọc Tuấn Anh và Ái Hòa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu MIDI đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách. Dù bình dị hay phi thường, thì mỗi người chúng ta đều có một mơ ước của riêng mình. Ước mơ chính là khởi điểm của niềm tin và là động lực để chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Đối với các bạn trẻ, ước mơ không chỉ thể hiện khát vọng của các bạn, nó còn là thông điệp tình yêu mà các bạn muốn gửi gắm đến cuộc đời. Thế nhưng trong một giây phút nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ và đường đến đỉnh vinh quang không bao giờ trải đầy hoa hồng. Những va vấp đầu đời có thể khiến cho bạn cảm thấy nản lòng và tuyệt vọng. Lúc đó, bạn sẽ cần lắm một bờ vai vững chãi, một vòng tay âu yếm để cảm thấy được an ủi, chở che và tiếp tục vun đắp cho những ước mơ của mình. Có thể nói, dù đạt được điều mình mơ ước hay không, thì việc dũng cảm dấn thân cũng luôn giúp con người hiểu rõ hơn sức mạnh của bản thân. Cuộc sống là một hành trình dài tìm kiếm và khám phá những điều mới mẻ. Nhưng đôi khi, vì mãi miết theo đuổi mục tiêu cao xa, mà chúng ta lại quên đi những hạnh phúc bình dị quanh mình. Có người cho rằng hạnh phúc là đấu tranh. Có người lại cho rằng hạnh phúc là biết ước mơ và biến mơ ước đó thành hiện thực. Nhưng hạnh phúc đôi khi cũng thật là đơn giản. Đó có thể là một buổi chiều được ngồi bên người mình thương yêu và lắng nghe những âm thanh dội về từ cuộc sống. Đó cũng có thể là khi vỗ về an ủi một ai đó, hoặc được khóc trong vòng tay họ. Và đôi khi, hạnh phúc chỉ là một khoảnh khắc bạn chợt nhận ra mình đã và đang được yêu thương trọn vẹn. Giai đoạn thanh thiếu niên thường gắn với khát vọng được khẳng định bản thân, cũng như khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống. Những câu chuyện cùng kinh nghiệm về thành công, thất bại, tình bạn, tình yêu trở thành những đề tài hấp dẫn và luôn thu hút sự chú ý của các bạn trẻ. Trong Hạt giống tâm hồn dành cho tuổi teen, chúng tôi chia sẻ với các bạn những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng rất gần gũi trong cuộc sống thường ngày của mỗi bạn thanh thiếu niên. Chỉ là những trang viết ngắn gọn súc tích nhưng ẩn chứa một thông điệp thiết thực và sâu sắc. Bạn có thể nỗ lực hết mình để đạt được điều mong muốn, nhưng cũng đừng quên bước đi chậm rãi để nhận ra và trân trọng những hạnh phúc giản đơn mà mình đang có. Với món quà nhỏ bé này, chúng tôi hy vọng có thể củng cố thêm niềm tin yêu của các bạn trên hành trình khám phá cuộc sống và thực hiện ước mơ của mình. First News.